Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 13 tháng Giêng, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Chúa Nhật hôm qua, lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Giancarlo Bregantini, Chủ tịch Ủy ban Lao động Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Italia, và Linh Mục Giuseppe Romano, tuyên úy nhà tù Campobasso về cuộc tuần hành cho hòa bình ngày đầu năm mới 2014. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ về đức tin công giáo của một nữ tu kín cát minh và một bà mẹ gia đình người Pháp. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ ban bí tích rửa tội cho 32 trẻ em trong nhà nguyện Sistina. Lúc 12 giờ trưa, Ngài đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin và loan báo danh sách 19 tân hồng y sẽ được vinh thăng trong công nghị ngày 22 tháng 2 tới đây. Trong số 19 tân hồng y thuộc 15 nước khác nhau, có 8 vị người Âu Châu, gồm 5 vị người Ý, 1 vị Đức, 1 vị Anh Quốc và 1 vị Tây Ban Nha. 3 vị thuộc Bắc và Trung Mỹ là Canada, Nicaragua, Haiti và Haiti. 3 vị Nam Mỹ thuộc các nước Chile, Brazil và Argentina. 2 vị Phi Châu thuộc Côte d'Ivoire và Burkina Faso. Và 2 vị Á Châu là Nam Hàn và Philippines. Đứng đầu 4 tân hồng y thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh. Trong số 3 hồng y không cử tri có Đức Hồng Y Capovilla, nguyên thư ký của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 và là vị cao niên nhất, 96 tuổi, trong khi vị trẻ nhất là Đức Tân Hồng Y Langlois, 55 tuổi. Sinh hoạt Chúa Nhật hôm qua của Đức Thánh Cha đã bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng với thánh lễ ban bí tích rửa tội cho 18 bé gái và 14 bé trai, con của các giáo dân nhân viên tòa thánh. Tham dự thánh lễ có cha mẹ và thân nhân của các em. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có các tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ Khanh tòa thánh, Konrad Krajewski, đặc trách các hoạt động từ thiện của Đức Thánh Cha, Gian Pietro Bloder, giám đốc trường ngoại giao tòa thánh, Fernando Verges, tổng thư ký phủ thống đốc tòa thánh. Sau lời chào đầu lễ, Đức Thánh Cha đã đối thoại với cha mẹ các em, hỏi họ đặt tên cho con là gì và xin gì cùng hội thánh, cũng như có ý thức được trách nhiệm của mình là phải giáo dục con cái trong đức tin, để chúng tuân giữ các giới răn của Chúa, học yêu mến Thiên Chúa và tha nhân như Chúa Kitô đã dạy hay không. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu không cần phải lãnh phép rửa, nhưng các thần học gia đầu tiên nói rằng, với phép rửa, Chúa Giêsu đã thánh hóa tất cả mọi nước để có quyền ban bí tích rửa tội. Thế rồi trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta đi rửa tội khắp thế gian. Và từ ngày đó cho đến nay, nó đã là một sợi xích liên tục. Người ta rửa tội cho con, cho cháu, cho chắt. Và ngày nay sợi xích ấy vẫn tiếp tục. Các trẻ em này là một móc của dây xích ấy. Anh chị em là những người có con trai hay con gái rửa tội. Dây xích lòng tin ấy sẽ tiếp tục với chúng khi chúng có con cháu trong một ít năm nữa. Điều này có nghĩa là anh chị em là những người thông truyền đức tin, có nhiệm vụ thông truyền đức tin cho con cái và giáo dục chúng trong đức tin. Đó là gia tài đẹp nhất mà anh chị em để lại cho chúng. Hãy nghĩ tới điều này, hãy luôn nghĩ tới việc làm sao thông truyền đức tin cho các em. Hôm nay ca đoàn hát, Nhưng mà ca đoàn đẹp nhất là ca đoàn các em bé ồn ào. Một vài em sẽ khóc vì không thoải mái hay vì các em đói. Các bà mẹ hãy cho con ăn, cứ tự nhiên đi. Vì ở đây các em là các tác nhân chính. Sau phần lời nguyện giáo dân, cộng đoàn đã hát kinh cầu các thánh, xin các vị bầu cử cho các em. Tiếp đến là nghi thức trừ quỷ và sức dầu cho các em. Hai tổng giám mục đã cùng với Đức Thánh Cha sức dầu cho các em, rồi tới nghi thức rửa tội với phần làm phép nước, hứa từ bỏ Satan, tuyên xưng đức tin và nghi thức rửa tội. Đức Thánh Cha đã gọi tên từng em và đổ nước rửa tội cho các em. Tiếp đến là nghi thức sức dầu thánh trên đầu các em, trao áo trắng và nến phục sinh, là ngọn lửa đức tin mà các cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu phải giúp cháy sáng luôn mãi trong cuộc sống của các em. Cuối cùng là nghi thức Ephphata, Đức Thánh Cha và hai vị đồng tế dùng ngón cái đụng vào hai tai và môi của từng em một. Xin Chúa Giêsu là đấng đã khiến cho người điếc nghe được, người câm nói được, làm cho các em mau lắng nghe lời Chúa, tuyên xưng đức tin của các em và chúc tụng và vinh danh Thiên Chúa Cha. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với dân chúng. Trong bài huấn dụ, Ngài nhắc tới lễ nghi ban bí tích rửa tội cho 32 em bé trước đó và nói:
Ogni bambino che nasce è un dono di gioia e di speranza. E ogni bambino che viene battezzato è un prodigio della fede e una festa per la famiglia di Dio.
Mỗi trẻ em sinh ra là một ơn của niềm vui và hy vọng, và mỗi trẻ em được rửa tội là một sự kỳ diệu của đức tin và một ngày lễ cho gia đình của Thiên Chúa. Nhắc tới phúc âm kể lại biến cố trời mở ra khi Chúa Giêsu nhận phép rửa thống hối từ tay Thánh Gioan Tẩy Giả trong dòng nước sông Giô-đan, Đức Thánh Cha nói, điều này ứng nghiệm các lời tiên tri. Thật vậy, phụng vụ mùa vọng khiến cho chúng ta lập đi lập lại lời cầu xin, phải chi Chúa xé trời mà xuống với chúng con. Nếu trời đóng kín, thì chân trời cuộc sống trần gian này của chúng ta tăm tối, không hy vọng. Trái lại, khi cử hành lễ Giáng sinh, đức tin một lần nữa trao ban cho chúng ta sự chắc chắn trời xé ra khi Chúa Giêsu đến, và trong ngày Chúa Kitô lãnh phép rửa, chúng ta còn chiêm ngưỡng trời mở ra. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau:
La manifestazione del Figlio di Dio sulla terra segna l'inizio del grande tempo della misericordia. Dopo che il peccato aveva chiuso i cieli, elevando come una barriera tra l'essere umano e il suo creatore.
Việc biểu lộ của con Thiên Chúa trên trần gian ghi dấu lúc khởi đầu thời gian thương xót, sau khi tội đã đóng kín trời bằng cách dựng lên hàng rào ngăn cách con người với đấng tạo hóa. Với biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh, trời lại mở ra. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bảo đảm của một tình yêu không thể phá hủy. Như vậy, từ khi ngôi lời nhập thể làm người, có thể thấy trời mở ra. Điều này đã có thể đối với các mục đồng Bethlehem, các nhà đạo sĩ phương Đông, Thánh Gioan Tẩy Giả, các tông đồ của Chúa Giêsu, Thánh Stefano vị tử đạo đầu tiên, là người đã kêu lên, tôi chiêm ngưỡng tầng trời mở ra. Và nó cũng có thể đối với từng người trong chúng ta, nếu chúng ta để cho tình yêu của Thiên Chúa xâm chiếm chúng ta, tình yêu được Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lần đầu tiên trong bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, khi Chúa Giêsu nhận phép rửa thống hối từ Gioan Tẩy Giả bằng cách liên đới với dân sám hối, người là đấng vô tội và không cần hoán cải, Thiên Chúa đã cho nghe tiếng của người phán từ trời, này là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Đức Giêsu nhận sự phê chuẩn của Thiên Chúa Cha trên trời, là đấng đã gửi người đến để chia sẻ điều kiện sống và sự nghèo khó của chúng ta. Chia sẻ là phương thế yêu thương đích thật nhất. Chúa Giêsu không xa cách chúng ta, người coi chúng ta như em và chia sẻ với chúng ta. Và như thế, người khiến cho chúng ta trở thành con của Thiên Chúa Cha với người. Đó là mạc khải và là suối nguồn tình yêu đích thật. Xem ra thời đại chúng ta lại không cần đến một bổ túc của sự chia sẻ huynh đệ và tình yêu hay sao? Xem ra tất cả chúng ta lại không cần một bổ túc của tình bác ái hay sao? Không phải tình bác ái bằng lòng với sự trợ giúp tạm thời, không lôi cuốn, không liên lụy, nhưng một tình bác ái chia sẻ, lo lắng cho nỗi khốn khó và khổ đau của người anh em. Cuộc sống có mùi vị biết bao khi chúng ta để cho tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập. chúng ta hãy xin Đức Thánh Trinh Nữ trợ giúp chúng ta với sự bầu cử của Mẹ trong dấn thân theo Chúa Kitô trên con đường đức tin và tình bác ái, là con đường đã được Bí Tích rửa tội vạch ra. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
diniebiciamo et promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu hiện diện tại quảng trường, đặc biệt các cha mẹ có con đã được rửa tội vào ban sáng, cũng như các cha mẹ đang chuẩn bị cho con cái họ lãnh bí tích rửa tội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Chiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Giancarlo Bregantini, Chủ tịch Ủy ban Lao động Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Italia, và Linh mục Giuseppe Romano, tuyên úy nhà tù Campobasso, về cuộc tuần hành cho hòa bình ngày đầu năm mới 2014. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 1 tháng Giêng vừa qua, lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ mọi người sống hòa bình, bắt đầu ngay trong gia đình của từng người. Đi từ sự thật, tất cả mọi người đều là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha, và vì đó là anh chị em với nhau trong cùng một gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mọi người đều có bổn phận hoạt động để xây dựng một xã hội hòa bình, công bằng, huynh đệ và liên đới hơn. Ngài cũng cảm ơn hàng chục ngàn tín hữu tham dự cuộc tuần hành cho hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio, các hiệp hội và phong trào tổ chức tại Roma và đó đây trong 700 thành phố trên toàn thế giới. Ngài cũng cảm ơn các tham dự viên cuộc tuần hành toàn quốc tại Campobasso do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tham dự cuộc tuần hành này đã có 3.000 đại diện đến từ khắp nơi trong nước Italia. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên, Đức Thánh Cha Francisco định nghĩa cuộc tuần hành là một tái dấn thân trong việc xây dựng một sự chung sống, xây nền trên sự thật, tình yêu thương và công lý, trốn chạy sự toàn cầu hóa của thái độ thờ ơ, khiến cho con người nhờn với nỗi khổ đau của người khác và dẫn đưa tới chỗ khinh rẻ và bỏ rơi những người yếu đuối nhất. Cuộc tuần hành đã được dẫn đầu với cây thánh giá làm bằng các thanh gỗ lấy từ các tàu thuyền chuyên chở những người tị nạn dạt vào đảo Lampedusa, Nam Italia. Phát biểu trong cuộc tuần hành, Đức cha Giancarlo Bregantini, Chủ tịch Ủy ban Lao động, Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Italia nói, Thiên Chúa ghé mắt nhìn bạn và mời gọi bạn đừng gạt bỏ ai hết, đừng làm như Cain. Từ đó nảy sinh ra nền văn hóa của sự thờ ơ. từ đó nảy sinh ra các thảm cảnh của đảo Lampedusa. Vì thế, chính từ đây mà chúng ta phải khởi hành để cho tất cả mọi người được lắng nghe, đặc biệt những ai cảm thấy mình giòn mỏng và yếu đuối nhất, những người đến từ xa.
Tham dự cuộc tuần hành đã có rất đông bạn trẻ vùng Campo Basso. Đoàn tuần hành cho hòa bình đã dừng lại tại vài nơi như trung tâm phát thực phẩm cho người nghèo của Caritas và nhà tù địa phương. Một bạn trẻ Hồi giáo cho biết vì anh dấn thân trong cuộc đối thoại liên tôn nên cảm thấy có bổn phận phải tham dự cuộc tuần hành cho hòa bình, đặc biệt trong những lúc khó khăn của lịch sử như trong thời điểm hiện nay. Trước nỗi khổ đau của thế giới, cần phải cùng nhau lên tiếng. Và đây cũng là dịp chúng ta có thể biểu lộ tình cảm của chúng ta đối với tất cả các nạn nhân và các người đang phải khổ đau. Một bạn trẻ khác cho biết đem bình an tới cho tha nhân là một thách đố hàng ngày bởi vì nó đòi buộc mỗi người phải ra khỏi sự ích kỷ của mình, không nghĩ tới cuộc sống tiện nghi dễ dãi của mình, nhưng tìm gặp gỡ tha nhân và lắng nghe họ với sự kín đáo trân trọng. Ông Alberto Quattrucci thuộc Cộng đoàn Thánh Egidio cho biết cuộc tuần hành cho hòa bình ngày đầu năm là một truyền thống tốt đẹp mà Cộng đoàn Thánh Egidio đã phát động từ 12 năm qua, với các cuộc tuần hành, biểu tình, các lúc suy tư cầu nguyện, các buổi diễn thuyết. Và sáng kiến này được phát động đó đây khắp nơi trên thế giới, nơi có sự hiện diện của cộng đoàn và có các cộng sự viên. Mục đích là để nhấn mạnh rằng năm mới bắt đầu với một bước đi của hòa bình, một cử chỉ của hòa bình là lời chúc mừng tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm. Ông nói thêm rằng hoạt động cho hòa bình là chiều kích đẹp nhất của cuộc sống con người, làm việc hướng tới người khác, trong hòa hợp, gặp gỡ và đối thoại, để xây dựng một thế giới đích thật, công bằng hơn cho tất cả mọi người, trong đó có chỗ nhất cho những người nghèo túng, yếu đuối và bị bỏ rơi nhất. Cộng đồng Thánh Egidio chào đời năm 1968, tức trong chính năm Đức Phaolô VI tuyên bố Ngày Hòa Bình Thế Giới lần đầu tiên. Hồi đó là thời gian của chiến tranh Việt Nam và chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông Tây. Cộng đoàn Thánh Egidio nảy sinh như giấc mơ hòa bình, vì đó là giấc mơ của tin mừng. Và Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta điều đó một cách rất rõ ràng. Năm nay đề tài của Ngày Hòa Bình Thế Giới là tình huynh đệ, là đề tài được Cộng đoàn Thánh Egidio chú ý ngay từ ban đầu. Không có ngắt quãng giữa tình yêu thương đối với người nghèo và tình yêu thương đối với hòa bình. Tình yêu thương đối với người nghèo đưa chúng tôi đi rất xa, tới những nước có chiến tranh, nơi nhờ ơn Chúa chúng tôi đã thành công trong việc xây dựng hòa bình.
Trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco cho biết tình huynh đệ là phương thế duy nhất giúp đem lại hòa bình và chiến đấu chống nghèo túng. Tình huynh đệ là phương thế hữu hiệu nhất và nhân đạo nhất giúp đem lại hòa bình. Đây là phương thế mà tín hữu Kitô và tín hữu của mọi tôn giáo, cũng như tất cả mọi người thiện chí đều có thể sử dụng. Tình huynh đệ cũng là một bức tường lớn nhất ngăn cản bạo lực. Thực vậy, nhìn thẳng vào mặt tha nhân ngăn cản chúng ta trông thấy nơi họ kẻ thù và một cách nào đó khiến khám phá ra nơi người khác một chút gì đó của người anh em. Mỗi ngày một chút, chúng ta khám phá ra tình huynh đệ ấy, một tình huynh đệ được làm bằng đối thoại, gặp gỡ nhân bản, chân thành. Nó là cây cầu lớn của hòa bình vì nó hiệp nhất, nối kết. Tình huynh đệ cũng là con đường của đối thoại, thắng vượt mọi thành kiến, mọi tiền ý niệm đối với tha nhân, và như thế, nó là con đường của hòa bình. Cộng đồng Thánh Egidio đã sống kinh nghiệm này tại 15 nước trên thế giới trong 20 năm qua, bởi vì qua cuộc đối thoại chân thành này, chúng tôi đã thành công trong việc làm hòa tại những nơi có xung đột. Như đã biết, một trong các lý do gây ra nạn di cư tị nạn trên thế giới là chiến tranh và các xung đột vũ trang. Hiện nay trên thế giới vẫn còn có 17 cuộc chiến tiếp diễn, trong đó có các cuộc nội chiến tại Syria, Somalia, Nam Sudan, Trung Phi, Cộng hòa Trung-gô hay Nigeria và vùng sừng Phi Châu. Thế rồi còn có các tình hình căng thẳng và xung khắc trong nhiều nước Bắc Phi như Tunisia, Libya, Ai Cập, Thánh Địa, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong khi tại Iraq và Liban có các vụ nổ bom khủng bố liên tục gieo chết chóc cho dân chúng. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Giancarlo Bregantini, Chủ tịch Ủy ban Lao động, Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Italia về cuộc tuần hành cho hòa bình ngày đầu năm mới 2014. Thưa Đức cha Bregantini, Đức cha có cảm tưởng gì về cuộc tuần hành cho hòa bình do chính Đức cha tổ chức ngày cuối năm vừa qua?
Đằng sau cuộc tuần hành đó, người ta nhận ra biết bao nhiêu là ý tưởng, sức mạnh và nhu cầu. Dĩ nhiên trong bối cảnh đó, có các đòi hỏi, có công ăn việc làm, chia sẻ thực phẩm. Vì thế không phải chỉ có yêu cầu hòa bình một cách trừu tượng, nhưng là sự cụ thể của các dấu chỉ hòa bình, trong đó có việc chia sẻ công việc làm, như chúng ta chia sẻ bánh thánh thể vậy.
Thưa Đức cha, năm 2013 đã là một năm rất khó khăn đối với người dân Italia vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính khiến cho nạn thất nghiệp lan tràn. Đức cha cầu chúc gì cho năm 2014 ạ?
Tôi có hàng loạt những lời cầu chúc cho năm 2014. Thứ nhất, tôi chúc cho Italia có một chính quyền ít gây sự và cãi nhau hơn, cho các nhà chính trị có một con tim biết chú ý tới nhu cầu của những người nghèo khổ hơn và biết bỏ qua vấn đề ngàn đời của chính trường Italia là bầu cử hay không bầu cử. Nhưng các chính trị gia lại rất ít lưu tâm tới người dân. Điều quan trọng đối với người dân là công ăn việc làm, phẩm giá, gia đình hiệp nhất, bánh ăn hàng ngày. Thứ hai, ước chi người dân có thể đầu tư. Phúc cho ai có thể vực dậy một xí nghiệp đang gặp khó khăn. Phúc cho ai hăng hái săn tay áo lên và hoạt động để thay đổi xã hội, để không ai phải mất công ăn việc làm. Và thứ ba, trong thế giới lao động, ước chi có ý thức của luật liên đới, để có thể luôn luôn tạo ra một loạt các gieo kèo liên đới, hầu cho đừng có công nhân nào bị mất việc cả.
Tiếp theo đây là một vài nhận xét của Linh mục Giuseppe Romano, tuyên úy nhà tù tỉnh Campobasso, nơi đoàn biểu tình cho hòa bình đã dừng chân. Thưa cha, ngày 31 tháng 12 vừa qua, trong cuộc tuần hành cho hòa bình, đoàn người tham dự đã dừng lại tại nhà tù của tỉnh Campobasso, nơi cha là tuyên úy, mục đích là để tưởng niệm các nỗi khổ đau của người tù, đôi khi vẫn tiếp tục bị giam sau khi mãn hạn tù. Cha thì cha có cảm tưởng gì ạ?
Rất thường khi người tù cũng không có hy vọng nữa, nghĩa là họ tự hỏi điều họ có thể làm trong tương lai nào đang chờ đón họ. Tương lai nào chờ đợi gia đình và con cái họ. Vì thế nhiệm vụ của chúng ta không phải chỉ là của linh mục tuyên úy mà thôi, nhưng là của bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực này là trợ giúp các tù nhân tìm lại được niềm hy vọng, tái tin tưởng nơi chính họ và nơi xã hội. Và dĩ nhiên đây cũng là điều mà xã hội phải làm nữa.
Theo cha thì chính quyền có thể làm gì hơn cho các tù nhân hay không ạ?
Có chứ, luôn luôn phải có mục đích trợ giúp bản vị con người. Và chính quyền có thể làm tốt hơn nữa khi thành công trong việc đưa ra các biện pháp mạnh mẽ trên bình diện xã hội, đặc biệt trong các vùng nguy hiểm, để ngăn ngừa người tù tiếp xúc với các băng đảng và tổ chức tội phạm. Muốn thế phải xây dựng các trường học, tạo ra công ăn việc làm. Thật vậy, có nhiều người vì có gia đình và con cái phải nuôi sống, nhưng lại không tìm ra công ăn việc làm, nên cuối cùng bị bó buộc phải ăn trộm ăn cắp và phạm pháp rồi lại bị tù. Nhưng trong tù họ tỏ ra muốn học một nghề để có thể sinh sống sau này. Do đó chính quyền có thể làm nhiều điều để trợ giúp họ.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức cha Giancarlo Bregantini, Chủ tịch Ủy ban Lao động, Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Italia và Linh mục Giuseppe Romano, tuyên úy nhà tù Campobasso về cuộc tuần hành cho hòa bình ngày đầu năm mới 2014. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả! Đầu tuần qua, ngày 6 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ hiển linh và mời gọi các tín hữu hãy noi gương các đạo sĩ, hướng thượng, đừng hài lòng với cuộc sống tầm thường. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 24 hồng y và hơn 20 giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và hàng chục linh mục trước sự tham dự của 8.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, các đạo sĩ dạy chúng ta đừng hài lòng với một cuộc sống tầm thường, đừng chấp vá nhỏ bé, nhưng luôn để cho mình được chân thiện mỹ thu hút, để Thiên Chúa lôi kéo. Ngài là đấng tuyệt đối cao cả trong tất cả những điều ấy. Các đạo sĩ dạy chúng ta đừng để mình bị những vẻ bề ngoài lừa đảo, những gì là cao cả, khôn ngoan và hùng mạnh đối với thế gian. Chúng ta đừng hài lòng với cái vẻ bề ngoài, cần đi xa hơn nữa, tiến về Bethlehem, nơi mà trong căn nhà đơn sơ ở ngoại ô, giữa một người mẹ và người cha đầy tin yêu, chiếu tỏa rạng ngời mặt trời xuất hiện từ trên cao là vua vũ trụ. Noi gương các đạo sĩ, với những ánh sáng nhỏ bé của chúng ta tìm kiếm đấng là ánh sáng.
Thánh lễ kết thúc lúc quá 11 giờ rưỡi. Sau đó, lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 60.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lễ hiển linh làm nổi bật sự cởi mở đại đồng của ơn cứu độ do Chúa Giêsu mang lại. Phụng vụ ngày lễ hôm nay tung hô, lạy Chúa, mọi dân tộc trên trái đất sẽ tôn thờ Chúa. Chúa Giêsu là Epiphania, là sự biểu hiện tình thương của Thiên Chúa. Giáo hội ở trong sự chuyển động của Thiên Chúa tiến về thế giới. Niềm vui của giáo hội là tin mừng, là phản ảnh ánh sáng của Chúa Kitô. Giáo hội là dân tộc gồm những người đã cảm thấy sự thu hút của Chúa và mang trong mình sự thu hút ấy trong con tim và trong cuộc sống. Tôi muốn nói với những người cảm thấy xa lìa Thiên Chúa và giáo hội, những người sợ hãi và rừng rưng rằng, Chúa cũng kêu gọi bạn hãy trở nên thành phần của dân Ngài, và Ngài làm điều ấy trong niềm tôn trọng và yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, hãy cầu xin Chúa ban cho toàn thể giáo hội niềm vui loan báo tin mừng, vì giáo hội được Chúa Kitô sai đi để bày tỏ và thông truyền tình thương của Thiên Chúa cho mọi dân tộc.
Trong buổi đọc kinh, sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã chính thức loan báo Ngài sẽ hành hương tại Thánh Địa từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc hành hương của Đức Phaolô VI tại Thánh Địa và gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Antenagoras. Ngài sẽ dừng lại tại Amman, Jordani, Jerusalem và Bethlehem. Phản ứng về tin này, quốc vương nước Jordani Abdulha thứ hai tuyên bố rằng việc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Thánh Địa là một bước tiến quan trọng củng cố tình huynh đệ và bao dung giữa các tín hữu Hồi giáo và Kitô, đồng thời là một sứ điệp hòa bình. Cha Pier Battista Pasipala, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, nói với đài Vatican rằng dĩ nhiên việc Đức Thánh Cha loan báo cuộc hành hương tại Thánh Địa được đón nhận tại đây với tất cả sự hân hoan phấn khởi. Tất cả chúng tôi đều biết cuộc viếng thăm này đã được dự kiến, nhưng việc Đức Thánh Cha loan báo chính thức với thời điểm và các giai đoạn đã cụ thể hóa niềm vui của chúng tôi và có thể là của mọi người nữa.
Tuần qua, từ mùng 7 đến 11 tháng Giêng, Đại hội Toàn quốc Brazil lần thứ 13 của các cộng đồng Kitô cơ bản đã diễn ra tại thành phố Juazeiro do Norte với chủ đề Công lý và ngôn sứ phục vụ sự sống. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho đại hội, qua đó, Ngài kêu gọi các tín hữu dấn thân mang niềm vui phúc âm đến cho tha nhân tại thành thị cũng như thôn quê. Ngài khẳng định rằng, loan báo tin mừng là một nghĩa vụ của toàn thể giáo hội, của toàn thể dân Chúa. Tất cả chúng ta phải là những người lữ hành tại các miền quê cũng như tại các thành thị mang niềm vui phúc âm cho mỗi người nam nữ. Đức Thánh Cha phó thác các tham dự viên cho sự bảo trợ của Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng Brazil, và Ngài nhấn mạnh vai trò của các cộng đồng Kitô cơ bản, có nguồn gốc trong sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Các cộng đoàn này nhiều lần đã mang lại một lòng nhiệt thành mới mẻ trong việc truyền giáo và khả năng đối thoại với thế giới, nhờ đó giáo hội được đổi mới. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các cộng đoàn Kitô cơ bản Brazil đừng đánh mất sự tiếp xúc với giáo xứ ở địa phương là một thực tại rất phong phú và hãy vui lòng hội nhập vào việc mục vụ có tổ chức của giáo phận.
Tuần qua, một phái đoàn của cộng đồng Thánh Egidio đang tới Addis Abeba, thủ đô Ethiopia bên Phi Châu, nhân dịp khởi sự cuộc thương thuyết nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan. Từ vài ngày nay, phe chính phủ Nam Sudan và phe phiến quân do cựu Tổng thống Riek Machar lãnh đạo đang gặp gỡ nhau qua sự trung gian của cơ quan liên chính phủ về phát triển gọi tắt là IJAD để thảo luận về việc ngưng bắn và trả tự do cho một số tù nhân chính trị. Tình hình tại Nam Sudan vẫn ở mức độ bi thảm. Số người tị nạn nội địa tiếp tục gia tăng vì những cuộc đụng độ nối tiếp nhau tại thành phố Bor và nhất là tại Juba, thủ đô Nam Sudan. Phái đoàn cộng đồng thánh Egidio đã gặp gỡ các vị lãnh đạo hai phe lâm chiến, những người trung gian và các đại diện cộng đồng quốc tế tại Addis Ababa để bày tỏ lo âu về tình trạng dân tị nạn cũng như hỗ trợ những cố gắng hiện nay nhằm sớm đạt tới một giải pháp bằng đường lối thương thuyết. Đây cũng là lời kêu gọi do đức cha Santo Luco Pio, giám mục phụ tá giáo phận Juba đưa ra để chấm dứt cuộc chiến vô lý để hòa giải và dấn thân phát triển. Cộng đồng thánh Egidio đã có những quan hệ lâu dài với các vị lãnh đạo hai phe lâm chiến ở Nam Sudan. Các vị này đã từng viếng thăm trụ sở của cộng đồng ở Roma. Cộng đồng đã từng có những hoạt động giúp hòa giải các phe lâm chiến tại một số quốc gia như tại Mozambique.
Cũng liên quan đến Nam Sudan, mặc dù tình trạng bất an tại nước này, các tín hữu công giáo thiện nguyện nước ngoài quyết định tiếp tục ở lại để trợ giúp dân chúng, mặc dù nhiều người ngoại quốc khác đã rời bỏ nước này. Trong cuộc phỏng vấn từ thủ đô Juba dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ, nữ tu Kathy Arata thuộc dòng Đức Bà ở New Jersey chuyên hoạt động giáo dục nói rằng, không có ai trong nhóm chúng tôi rời bỏ Nam Sudan vì tình trạng bạo lực tại đây. Nữ tu Arata cộng tác với tổ chức tên là Liên Đới với Nam Sudan, một cơ quan quốc tế quy tụ 225 dòng tu công giáo và các cơ quan ân nhân hỗ trợ giáo hội tại Nam Sudan. Tổ chức này có 32 người thiện nguyện giúp huấn luyện giáo chức, các nhân viên y tế và mục vụ tại nước này. Nội chiến bùng nổ tại Nam Sudan từ ngày 15 tháng 12 năm ngoái giữa phe của Tổng thống thuộc bộ tộc Dinka và phe của cựu phó Tổng thống thuộc bộ tộc Nuer. Những người nước ngoài mau lẹ di tản. Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Juba triệt thoái hầu hết nhân viên và yêu cầu các công dân Mỹ rời khỏi Nam Sudan. Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ về đức tin công giáo của một nữ tu kín cát minh và một bà mẹ gia đình người Pháp.
Xin giới thiệu chứng từ đức tin công giáo của hai phụ nữ sống trong hai hoàn cảnh khác nhau. Một là của một nữ tu kín cát minh và một là của một bà mẹ gia đình. Cả hai thuộc giáo phận Luzon ở miền Tây Trung nước Pháp. Trước hết xin nhường lời cho nữ tu kín cát minh. Tôi nhận ra sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa ngay từ những ngày còn thơ, nhờ trông thấy chứng tá đức tin và chứng tá cuộc sống của cha mẹ, ông bà và các nhà giáo dục mà Thiên Chúa đặt để trên con đường tôi đi. Đức tin được truyền đạt và được lãnh nhận ấy, tôi phải biến thành của riêng tôi khi tôi bước vào tuổi dậy thì. Từ đó, đức tin được tăng trưởng nhờ việc đọc sách và nhất là nhờ đọc truyện các thánh. Việc tôi gia nhập dòng kín cát minh cũng như cuộc sống đang tu của tôi không luôn luôn trôi chảy dễ dàng. Nó cũng giống như bao cuộc sống con người trên trần gian, vui có, buồn có, bóng tối và ánh sáng nối tiếp nhau đã củng cố cho đức tin của tôi. Mỗi một hành vi đức tin đều trở thành cơ hội giúp tôi lớn mạnh trong niềm xác tín tuyệt đối về tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi, cũng như dành cho mọi loài thọ sinh. Xác tín này chính là suối nguồn cho cuộc đời truyền giáo của tôi. Nơi nhà kính cát minh, tôi gặp được tất cả những gì tôi có thể mong ước để làm phát triển và hoàn thành hồng ân nén bạc Chúa trao cho tôi là đức tin. Đó là cô tịch, thinh lặng, miệt mài suy gẫm lời Chúa, cử hành phụng vụ, các bí tích, nguyện kinh, trao đổi thân tình và đầy yêu mến với Đức Chúa Giêsu, niềm vui của tôi. Nơi phòng thí nghiệm của cầu nguyện là đang viện kính các minh này, tin dần dần trở thành đồng nghĩa với sống, để cho Đức Chúa Giêsu Kitô chiếm trọn chỗ đứng trong hữu thể và trong cuộc đời tôi. Giờ đây, tôi đang tiến về cuộc gặp gỡ chung kết vì tôi sắp bước vào tuổi bát tuần. Đức tin của tôi trở thành lòng tín thác trọn vẹn, niềm an bình và niềm vui sâu đậm, sự phó thác trong vòng tay của Thiên Chúa tình yêu, Đấng đã thỏa mãn mọi mơ ước vượt xa những gì tôi có thể mong chờ khao khát. Cuộc sống trong Đức Chúa Giêsu Kitô này ban cho tôi một niềm vui bao la là không còn biết đến ranh giới và được hiện diện bên cạnh những anh chị em đồng loại đau khổ đang rải rác trên toàn trái đất, cũng như đang ở trong trái tim của Thiên Chúa. Chứng từ đức tin thứ hai của bà Stephanie, một bà mẹ gia đình. Sinh trưởng trong một gia đình vô thần, một ngày vào năm 18 tuổi, tôi được sống một cuộc hoán cải tuyệt vời. Chúa cho tôi được hưởng nếm sự hiện diện thật sự của Người qua chứng tá đức tin và niềm vui của một gia đình sống vì và sống với Đức Chúa Giêsu Kitô. Kể từ cái ngày đáng ghi nhớ ấy, tôi không hề lìa xa Thiên Chúa, tôi luôn bám thật chặt vào cánh tay Người giơ ra cho tôi. Sau 15 năm sống đời hôn nhân, cách đây gần một năm, hiền phu tôi cũng hoán cải sau khi tham dự tuần tĩnh tâm với cha Bernard Meekin. Vào dịp ấy, anh được hồng ân ý thức sâu đậm về cuộc nhập thể làm người của Đức Chúa Giêsu Kitô. Kể từ đó, bên cạnh năm đứa con trai, vợ chồng chúng tôi sống tình nghĩa phu thê khăng khít hơn. Các khoảng cách giữa các tư tưởng của chúng tôi được xích lại gần hơn. Mấy đứa con của chúng tôi cũng thật sự cảm thấy ngỡ ngàng. Một đứa nói, ba đã thay đổi. Đứa khác nói, chúng con thấy rõ là ba cầu nguyện thật nhiều, thật sốt sắng. Cứ thế, ngày qua ngày, thật êm ả dịu dàng, các con chúng tôi cảm nhận Đức Chúa Giêsu Kitô đang sống động giữa chúng tôi. Nơi gia đình, từng đứa con biết rõ là tôi ngăn cấm việc phê bình giáo hội công giáo và chỉ trích các linh mục, thừa tác viên thánh của Thiên Chúa. Chúng cũng biết rõ là tôi lần hạt mân côi vào lúc 15:30. Vậy đứa nào muốn thì cứ tự động đến lần hạt mân côi chung với tôi. Thêm một điều nữa, đó là vào chiều thứ Bảy hoặc sáng Chủ nhật, có lời khuyên nhủ triều mến minh bạch là hãy đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Điều này không luôn luôn dễ dàng, nhưng tôi kiên trì trong việc đưa các con đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Ngay khi hoàn cảnh cho phép, tôi dành thời giờ để chầu thánh thể, và thời gian gần đây, tôi thường xuyên lãnh bí tích giải tội. Bà Stephanie kết thúc chứng từ như sau: mãi mãi tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bàn tay mà Chúa Giêsu Kitô đã đưa ra cho tôi nắm bên vệ đường. Tôi sẽ không đứng đó mà chờ đợi, nhưng mỗi ngày, qua sự tuân phục, tôi sẽ học cách thức yêu mến mỗi ngày một hơn. Đọc lời Chúa trong sách Isaiah. Ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất, kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm. Ta đã nói với ngươi, ngươi là tôi tớ ta đã chọn ngươi, ta đâu ruồng bỏ. Đừng sợ hãi, có ta ở với ngươi, đừng nhớ nhắc, ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của ta. Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi sẽ thẹn thùng xấu hổ, và mọi kẻ gây hấn với ngươi đều kể như không có và bị tiêu diệt. Thù địch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy. Những kẻ giao chiến với ngươi sẽ kể như không có, như hết sạch cả rồi. Vì ta là Thiên Chúa của ngươi, Đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo, đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, loài sâu bọ, hỡi Israel, kẻ mọn hèn. Chính ta phù trợ ngươi, Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Israel. Này đây, ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa vừa sắc vừa mới và đầy mũi nhọn. Ngươi sẽ dày đạp và nghiền nát núi non, sẽ làm cho các đồi nên như trấu. Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ cuốn đi và bão táp sẽ phân tán chúng. Còn ngươi, vì Thiên Chúa, sẽ mừng vui hoan hỷ, vì Đức Thánh của Israel sẽ hãnh diện tự hào. Những ai nghèo hèn, khốn khổ, tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát, ta sẽ đáp lời, ta sẽ không bỏ rơi chúng. Ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc và khe suối dưới các lũng sâu. Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao, biến đất khô nên mạch suối dồi dào. Và trong vùng hoang địa, ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô liu. Trên những dải đất hoang, ta sẽ cho mọc lên một trật nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương, để cùng một lúc thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết, nghiền ngẫm và hiểu rằng, điều ấy bàn tay Thiên Chúa đã làm nên, điều ấy Đức Thánh của Israel đã tạo thành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.